Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được, liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 13 sách Tin mừng Matthew là tập hợp 7 dụ ngôn được Đức Giêsu dùng để giảng dạy về nước trời. Và trong số 3 dụ ngôn cuối cùng ở chương 13 này, thì trích đoạn lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe 2 dụ ngôn đầu tiên vốn nhằm đề cao giá trị của nước trời thông qua việc nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người nông dân và của vị thương gia. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Chúng ta cần biết rằng dụ ngôn kho báu chôn trong ruộng vẫn thường được giải thích theo 2 cách. Cách thứ nhất cho rằng Đức Giêsu chính là người đã tìm thấy kho báu được chôn giấu trong ruộng, nên người đã bán đi mọi thứ người có để mua thửa ruộng ấy. Kho tàng là chính dân Israel hay các tín hữu, còn Thiên Chúa là sở hữu chủ duy nhất. Như vậy, bài học thông qua dụ ngôn chính là Đức Giêsu đã từ bỏ mọi sự để cứu dân của người. Tuy nhiên, các giải thích này cũng có điểm khó khăn vì Đức Giêsu nhập thể là theo một kế hoạch đã tiền định từ trước. Trong khi đó, theo dụ ngôn thì việc tìm thấy dân Israel dường như là một điều gì đó may mắn và ngẫu nhiên. Ngoài ra, Đức Giêsu cũng không hài lòng với dân Israel, thậm chí người đã từng khiển trách dân này vì họ đã dám từ cước người. Các giải thích thứ hai vẫn thường được áp dụng, hàm chứa ý nghĩa về bản chất thâm sâu của nước trời. Người nông dân được sánh ví với những người tìm thấy ơn cứu độ, tức là sự cứu chuộc nơi Đức Kitô. Như vậy, dụ ngôn muốn cho mọi người biết rằng, cần phải biết sẵn lòng trao hiến tất cả để đạt được kho tàng nước trời. Nước trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm được nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những điểm tương đồng nổi bật của hai dụ ngôn hôm nay làm sáng tỏ hai đặc tính liên quan để có được nước trời, đó là tìm kiếm và hy sinh. Đúng là nước Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người cách nhiên không. Đó là một món quà, một ơn ban, không phải là có sẵn trên một đĩa bạc. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa cũng đòi hỏi một sự năng động, vì đó là một cuộc tìm kiếm, là cần tiến bước, là cần phải làm điều gì đó. Chính vì thế, thái độ tìm kiếm chính là điều kiện thiết yếu cho hành trình tìm kiếm này. Cần có một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao giá trị cao quý, mà giá trị ấy là chính nước Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Giê-xu. Người là kho báu ẩn giấu, là viên ngọc quý giá. Người chính là đấng mà chúng ta cần khám phá, cần tìm thấy, vì người có tác động mang tính quyết định trên cuộc đời chúng ta, vì người làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn ý nghĩa. Khi kho báu và ngọc quý được tìm thấy, có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy Chúa, chúng ta không nên bỏ qua cuộc khám phá này, nhưng sẵn sàng hy sinh cho những gì cao quý hơn. Khi từ bỏ và bán hết những gì mình có, không có nghĩa là chúng ta coi khinh những điều ấy, nhưng là chúng ta đặt những điều ấy dưới Đức Kitô, hay nói cách khác, chúng ta thấy Đức Kitô là trên hết. Vì thế, môn đệ Đức Kitô không phải là người bị tước đoạt những điều thiết yếu, nhưng là tìm thấy những gì cao quý hơn, tìm thấy niềm vui đầy tràn mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Đó là niềm vui tin mừng của những người bệnh được chữa lành, niềm vui của những tội nhân được tha thứ, niềm vui của kẻ trộm được vào nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chứng cho niềm vui tìm được kho báu là nước Thiên Chúa, qua từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm hàng ngày. Vì niềm vui đó chính là tình yêu mà Ngài ban cho chúng con qua con chí ái của Ngài. Amen.
Trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời tôi. Cho con được như người nông dân, khi tìm gặp kho tàng bữa ruộng sâu, dám bán sạch những gì mình đang có, rồi cậy tin mua kho báu nước trời. Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời đời. Cho con được như người thương gia, khi tìm gặp viên ngọc giữa chợ xa, dám bán sạch gia tài mình đang có, rồi về mua viên ngọc quý.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà truyền thông Công giáo Brazil. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhân viên truyền thông Công giáo Brazil trở thành những người kiến tạo những nhịp cầu, tìm kiếm đối thoại và vượt thắng những xung đột ý thức hệ. Lời kêu gọi trên đây được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng y Pietro Parolin, phục vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 5.600 tham dự viên cuộc gặp gỡ truyền thông Công giáo 2021 của Brazil, gọi tắt là Multicom 2021 kỳ thứ 12, tiến hành dưới dạng trực tuyến trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 vừa qua. Sứ điệp được Đức Cha Juan Mo Oliveira de Azevedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil tuyên đọc, trong đó Đức Hồng y Parolin viết: Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý mến và gửi lời khích lệ đến tất cả các tham dự viên cuộc gặp gỡ này, nhắm tìm ra những con đường mới để thăng tiến giá trị con người trong truyền thông. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng và liên đới trong xã hội Brazil đang bị đại dịch. Dấu chỉ hy vọng ở đây có nghĩa là dụng cụ hòa giải, đoàn kết. Đây cũng là sứ mạng của giáo hội tại Brazil ngày nay hơn bao giờ hết. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng những chia rẽ và bất thuận. Các nhà truyền thông Kitô phải đi hàng đầu trong việc thăng tiến một nền truyền thông, kiến tạo những nhịp cầu, tìm kiếm đối thoại và vượt thắng những xung đột ý thức hệ, kiểm soát và vạch trần những tin giả. Trong số những đề tài được bàn đến trong khóa họp, có nạn loan tin giả khiến dân chúng không biết được thực tại, miền Amazon và các thổ dân đang chiến đấu bảo vệ căn nhà chung. Ngoài ra, cũng có phần tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam thực hiện chiến dịch bó hoa thiêng cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Linh mục Phêrô Vũ Văn Thìn, Tổng Thư ký, và Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng Tuyên úy, Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam, đã có thư kêu gọi thực hiện chiến dịch bó hoa thiêng cầu nguyện cho thế giới và đất nước Việt Nam sớm chấm dứt đại dịch COVID-19. Trong thư gửi cho quý cha tuyên úy, quý trợ úy, trợ tá, quý huynh trưởng, giáo lý viên và các em thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam, Linh mục Tổng Thư ký nhấn mạnh sứ mạng của thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam rằng là tông đồ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây cũng là dịp thiết thực để chúng ta thực hành châm ngôn sống của thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam là cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. 1. Tùy theo khả năng, các liên đoàn có thể kêu gọi huynh trưởng và thiếu nhi Thánh Thể phát động quyên góp theo tâm thư Thương quá Sài Gòn ơi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. 2. Thiếu nhi dâng những hy sinh bằng cách làm việc nhỏ bằng tình yêu lớn. Mỗi ngày cố gắng làm nhiều việc tốt dâng lên Chúa như bó hoa thiêng để cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt. 3. Hơn bao giờ hết, thiếu nhi Thánh Thể chúng ta trở về nguồn với sứ mạng của Hội Tông Đồ cầu nguyện. Vì vậy, Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam sẽ cùng nhau thực hiện mặt trận cầu nguyện để cầu nguyện cho thế giới, cho quê hương Việt Nam, cho các tỉnh thành đang ở trong tâm dịch và nhất là Sài Gòn. Cụ thể như sau: thành phần tất cả các cha tuyên úy, trợ tá, huynh trưởng, giáo lý viên và các em thiếu nhi Thánh Thể trên toàn quốc. Hình thức thực hiện: thánh lễ, quý cha tuyên úy dâng lễ, các trợ úy, trợ tá, huynh trưởng, giáo lý viên, thiếu nhi Thánh Thể tham dự thánh lễ và rước lễ và hướng về ý chỉ cầu nguyện. Chầu Thánh Thể hoặc làm giờ cầu nguyện có thể tổ chức chung theo nhóm hoặc riêng cá nhân tùy theo bối cảnh của từng sứ đoàn. Mỗi thành viên hàng ngày đọc một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, một kinh sáng danh cùng với kinh lạy nữ vương hoặc kinh hãy nhớ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm 2021, lễ chân phước Andre Phú Yên. Hy vọng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các liên đoàn, hiệp đoàn, sứ đoàn và mỗi cá nhân, Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam sẽ thực hiện được những bó hoa thiêng đẹp nhất dâng lên Chúa. Với niềm tin và lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể, thủ lãnh của thiếu nhi Thánh Thể, hy vọng dịch bệnh sớm được chấm dứt và cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình an. Tin Doan Pháp Quốc. Tưởng niệm 5 năm cho Jacques Zamen bị sát hại. Vào lúc 9 giờ sáng hôm 26 tháng 7 vừa qua, Đức cha Dominic Lebrun, tổng giám mục giáo phận Rouen, bên Pháp, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Saint Etienne du Rouvray, chính tại nơi cha Jacques Zamen bị sát hại cách đây đúng 5 năm trong lúc cử hành thánh lễ với vài tín hữu. Cha Amel, 86 tuổi, đã bị hai tên khủng bố thuộc tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo bắt quỳ xuống và chúng giảng một bài bằng tiếng Ả Rập rồi cắt cổ cha. Một trong hai tên đã quay phim hành động tàn ác này. Một nữ tu chạy thoát được và báo động cảnh sát. Một nữ tu khác bị thương nặng trong vụ khủng bố này. Lực lượng đặc biệt của Pháp đã bao vây và bắn chết hai tên khủng bố. Vụ sát hại cha Amen đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận tại Pháp. Tổng thống Pháp François Hollande khi ấy đã điện thoại chia buồn với Đức Thánh Cha. Hiện diện trong thánh lễ tưởng niệm sáng hôm 26 tháng 7 vừa qua có Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin. Buổi lễ được đài truyền hình Công giáo Pháp KTO trực tiếp truyền đi. Sau thánh lễ, vào lúc 10 giờ 30 phút tại quảng trường trước nhà thờ, có một nghi lễ cộng hòa về hòa bình và tình huynh đệ do chính quyền thành phố địa phương tổ chức để tưởng niệm cha Amen với sự tham dự của các giới chức đạo đời. Lễ tưởng niệm cho Jacques Zamen cũng đã được cử hành tại nhiều nhà thờ tại Pháp hôm Chủ nhật 25 tháng 7 vừa qua. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Max không loại trừ khả thể từ chức tổng giám mục Munich. Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich, Nam Đức, không loại trừ vì có thể tái xin từ chức nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Đức Hồng Y Marx, năm nay 68 tuổi, đã từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong 6 năm, từ năm 2014 đến năm 2020. Đức Hồng Y hiện là thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y đã đệ đơn lên Đức Thánh Cha xin từ chức tổng giám mục Munich. Trong thư, Đức Hồng Y nhìn nhận những thất bại về phương diện cá nhân và những sai lầm về hành chánh, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Hai tuần sau đó, Đức Thánh Cha đã cho phép Đức Hồng Y Max công bố lá thư từ chức ấy. Nhưng ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Hồng Y và cho biết không chấp nhận đơn từ chức. Trong thư gửi Đức Thánh Cha sau đó, Đức Hồng Y Max cho biết, trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha. Con không ngờ Đức Thánh Cha phản ứng mau lẹ như thế, và cũng không đợi quyết định của Đức Thánh Cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, trên trang mạng của Tổng giáo phận Munich có đăng thư của Đức Hồng Y Max gửi các tín hữu trong giáo phận, trong đó ngài viết, nếu xảy ra một tình thế mới hoặc những hoàn cảnh thay đổi đặt lại vấn đề việc phục vụ của tôi, thì tôi sẽ cứu xét xem có phải lại nói chuyện với Đức Thánh Cha về việc phục vụ của tôi hay không. Tôi không coi việc phục vụ của tôi trong tư cách là giám mục như một chức vụ, thuộc về tôi và tôi phải bảo vệ, nhưng như một sứ mạng đối với người dân trong tổng giáo phận này và như một sự phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Nếu tôi không thể chu toàn việc phục vụ này, thì sẽ đến lúc sau khi bàn hỏi với ban lãnh đạo giáo phận, cũng như với ủy ban xử lý và cố vấn cho các nạn nhân bị thương tổn, thì tôi lại xin tự nhiệm vì lợi ích của giáo hội. Tin Moscow, Liên bang Nga. Ngoại trưởng Nga kêu gọi bênh vực tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, tuyên bố rằng cộng đồng thế giới cần đưa ra những biện pháp để chấm dứt nạn bắt hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông và Bắc Phi. Tuyên bố hôm 24 tháng 7 vừa qua trên đài truyền hình Rossiya 24 TV của Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết chính phủ Nga và giáo hội chính thống tại nước này có nhiều dự án chung, Trong đó, có một dự án đặc biệt nhất là đưa ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các tín hữu Kitô, đặc biệt là tại Trung Đông và Bắc Phi. Một diễn đàn đặc biệt bênh vực các Kitô hữu đang được chính phủ Nga tổ chức chung với phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, bên cạnh các sinh hoạt của Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu OSCE và Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền. Tham dự diễn đàn này có các đối tác từ Vatican, các vị ngoại trưởng Armenia, Hungary, Belarus, Liban và các nước khác, là những nước nhìn thấy một nguy cơ đối với cuộc sống bình thường, yên hàn và an ninh của các Kitô hữu tại Trung Đông. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng, hàng trăm ngàn người đã trốn chạy khi nền dân chủ đã được áp đặt tại Trung Đông, trước tiên tại Iraq, rồi tới Libya và Syria. Các tín hữu Kitô là những người chịu đau khổ nhiều nhất vì cuộc xung đột tại Syria. Đây là một trong những chiếc nôi của Kitô giáo. Cần lên tiếng để cộng đồng quốc tế không phải chỉ chú ý đến vấn đề này, nhưng còn đưa ra những biện pháp đặc thù để ngăn chặn sự bất hại các Kitô hữu. Tin Stockholm Thụy Điển. Đức Hồng Y Arborius kêu gọi các tín hữu công giáo Thụy Điển về tự sát mới của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Ander Arborius, giám mục giáo phận Stockholm, thủ đô Thụy Điển, kêu gọi các tín hữu tránh tranh luận về tự sát mới của Đức Thánh Cha Francisco, hạn chế việc cử hành thánh lễ tín Latin theo nghi thức tiền công đồng Vaticano thứ hai. Tự sát những người gìn giữ truyền thống Traditionis Custodes được Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 16 tháng 7 vừa qua, sửa đổi và hạn chế nhiều điều trong tự sát trước đây của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và để tùy thuộc quyết định của mỗi giám mục giáo phận, mục đích là để tránh tình trạng có những người theo nghi thức cũ gây chia rẽ trong giáo hội. Trong thư đề ngày 17 tháng 7 vừa qua được phổ biến trên trang mạng của giáo phận Stockholm, Đức Hồng Y Arborius thuộc dòng Camelo Nhạc Thép cho biết đã nhận được nhiều phản ứng của các tín hữu về tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều người tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên và có những tâm tình trái ngược, đau buồn, hoang mang và lo lắng. Đức Hồng Y viết, chúng ta không được chiều theo nguy cơ, can dự vào những cuộc tranh luận nội bộ, chia rẽ về những vấn đề phục vụ, gây khó khăn hoặc ngăn cản chúng ta dấn thân trong sứ mạng rao giảng tin mừng tại Thụy Điển ngày nay. Tôi cũng biết ơn vì có nhiều tín hữu nhận thấy trong tự sắc một sự biểu lộ sứ vụ giáo huấn của giáo hội phải được chấp nhận nguyên vẹn, nghĩa là trong tinh thần vâng phục và tôn trọng. Đức Hồng Y Arborius cũng nói rằng, nghe cảm động vì thấy một số tín hữu rất yêu mến và gắn bó với việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng, nhưng cho biết mình muốn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y viết, quả thật là quan trọng khi hiểu rằng đây là thời kỳ cầu nguyện và thống hối để sự hiệp nhất của giáo hội được bảo tồn và có thể được củng cố. Cần phải có thời gian trước khi chúng ta trong giáo phận này có thể hiểu và quyết định thi hành thế nào tự sắc mới của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y xác tín là có thể tìm được những thể thức để cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tuy rằng không còn có thể làm như vậy trong các nhà thờ giáo xứ như Đức Thánh Cha đã quy định trong tự sắc. Và Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh để chúng ta được củng cố trong tình yêu mến đối với thánh lễ, và ngày càng để cho mình được biến đổi thành những môn đệ trung thành với Chúa Kitô.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ giữa Thánh Paulo và Thánh Pedro, hai trụ cột chính của giáo hội, được nhắc đến trong thư của Thánh Paulo tông đồ gửi tín hữu Galat. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ, khi xác định như thế rồi, mời các anh chị đi tiếp để xem những lần mà Thánh Phaolô gặp gỡ Thánh Phêrô đàm tàu. Cũng ở chương 1, chúng ta đi từng bước một, bởi vì có 3 lần gặp gỡ cơ. Lần gặp gỡ thứ nhất á, ở chương 1, từ câu 18 cho đến câu 24. Mời các anh chị. 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Xin lỗi, ông Kê-pha là ông nào đây? Đấy là ông Thánh Phêrô đấy. Hả? Bởi vì Kê-pha nghĩa là đá. Mình tiếng Việt Nam mình dịch là Thánh Phêrô, xem ra nó không có mối liên hệ gì với đá cả. Hả? Nhưng mà Kê-pha ở đây đó nghĩa là đá. Rồi ta đi tiếp câu 19. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê.
Người anh em của Chúa viết cho anh em những điều này. Tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syria và miền Cilicia. Riêng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng trước người ấy bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.
Thế giả như bây giờ chúng ta biết rõ có một anh chị em nào đó nhiều năm là chuyên đi tố cáo với lại bắt bớ những ai ở trong hội Thánh Chúa. Tự nhiên đùng đùng thế bắt đầu ông đi ông giảng đạo. Thế mình tính sao đây? Có dễ tin không? Khó lắm chứ. Biết được thế nào? Bây giờ mình thấy mọi chuyện nó ổn rồi, mình không thấy có vấn đề. Nhưng khi ta đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử thời bây giờ, một người như Phaolô từng bắt bớ hội thánh mà bây giờ đi giảng đạo, giảng tin mừng, giảng say mê, không thể dễ gì mà được đón nhận. Cho nên việc mà Phaolô lên gặp Thánh Phêrô rất là quan trọng nha. Nhiệm vụ lớn nhất của Thánh Phaolô trong chuyến đi này là thuyết phục Thánh Phêrô. Thuyết phục làm sao? Thuyết phục là tôi đã thực sự trở lại với Chúa rồi và tôi đang hăng say loan báo tin mừng của Chúa. Và nếu Thánh Phêrô chấp nhận đó thì sứ vụ của Phaolô được giáo hội đóng ấn. Được giáo hội đóng ấn. Và điều đó rất quan trọng. Cụ thể như là các tân linh mục được đào tạo rồi đến bước cuối cùng Chúa chọn làm linh mục. Nhưng mà Chúa vô hình, anh thấy đâu? Ông tự phong cho ông chức linh mục à? Hội thánh phong chứ. Cho nên tiếng gọi của Chúa xuyên qua tiếng gọi của hội thánh. Rồi sau đó tân linh mục đấy mới có quyền dân lễ. Và các anh chị nhớ, đâu có phải là ông ấy cứ chịu chức linh mục xong cái mình xà mà mình xưng tội là ông giải cho mình được đâu. Giám mục phải trao quyền thì mới được phép giải tội. Nhắc lại những chuyện rất bình thường như thế để ta thấy vai trò của giáo hội. Đừng bao giờ quên điều đó. Ở đây cũng vậy, Phaolô lên gặp Thánh Phêrô để sứ vụ của Ngài được giáo hội đóng ấn một cách chính thức. Đó là lần gặp gỡ thứ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương sống đức tin của một bác sĩ chiến đấu giữa tâm dịch COVID-19. Bác sĩ Yomaris Peña cho biết, sự thật là tôi không muốn được gọi là một anh hùng. Tôi đến với ngành y hoàn toàn bởi ơn gọi. Sứ mạng phục vụ đã làm cho vị bác sĩ này, một người rất tâm huyết với cuộc sống và công việc của mình, dốc toàn lực vào việc chăm sóc mọi người kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cô đã thực hiện điều này thông qua mạng lưới bác sĩ Somos, một tổ chức đang phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất tại New York, Hoa Kỳ. Công việc của cô đã cứu sống rất nhiều người, đặc biệt những người Mỹ gốc Latin và gốc Phi. Bác sĩ Peña là một người gốc Latin. Cô chia sẻ, tất cả chúng tôi phải nói tiếng Tây Ban Nha để cho cộng đồng anh chị em gốc Latin của chúng tôi không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Tôi được sinh ra ở Cộng hòa Dominica. Khi được 2 tháng tuổi, tôi được đưa đến sống ở San Juan, Puerto Rico. Chúng tôi là những người Dominica di cư vào hòn đảo Enchantment. Tôi sống ở đó đến năm 11 tuổi và sau đó tôi về lại Cộng hòa Dominica. Theo như lời cô kể, chuyến hồi hương này không hề dễ dàng. Cô nói, tôi phải học cách thích nghi với những đổi thay, vì Cộng hòa Dominica là một nơi thiếu thốn, thiếu khí đốt, thiếu nhiên liệu, ít được cung cấp điện, và vì tôi đã rời khỏi một nơi có điều kiện đầy đủ phong nhiêu như một nước Mỹ. Thế nên, sự thích nghi tuy rất khó khăn, nhưng đã giúp tôi trở nên kiên cường hơn. Bài học đầu tiên của cô là bài học nơi người cha luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Cô nói, ở Puerto Rico, tôi đã có cơ hội để nhìn ngắm cha tôi tận tình giúp đỡ những người khác, trong khi chính ông cũng chỉ là một kẻ nhập cư. Họ là những người thậm chí chẳng có một xu hay một nơi cư trú. Ngang qua những gì tôi chứng kiến nơi cha tôi về cách thức ông giúp đỡ cộng đồng người Dominica, ông đã dạy tôi hiểu khi chúng ta ở trong vị thế có được nhiều ân sủng hơn, chúng ta phải biết mở rộng bàn tay mình. Bài học thứ hai trong cuộc đời cô là một bài học đau thương. Cô nói, tôi tốt nghiệp vào mùa hè năm 2003 và cha tôi đã rất vui mừng khi chứng kiến điều này. Thế nhưng, vào tháng 12 năm đó, ông được chẩn đoán đã mắc phải ung thư biểu mô tuyến ở gan, căn bệnh dẫn đến tử vong ở hầu hết các trường hợp, và ông ấy đã ra đi ở tuổi 51, và tôi lúc đó là 23. Sự ra đi của người cha đã khiến cho vị bác sĩ, một người từng không tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa khi còn học đại học, được ơn hoán cải, trở về với đức tin. Cô chia sẻ, chiêm ngưỡng việc cha tôi luôn vững tin vào Thiên Chúa đã nhen nhóm lại trong tôi ngọn lửa đức tin, một điều hết sức quan trọng đối với tôi. Mẫu gương của người cha và đức tin vào Thiên Chúa đã giúp cô vững vàng trên hành trình trường kỳ và gian nan để chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Khi được hỏi, điều tệ hại nhất trong đại dịch là gì? Thì bác sĩ Peña thú nhận, đối với tôi, điều khó khăn nhất phải trải qua trong cơn dịch bệnh là mất đi những bệnh nhân yêu quý. Vì bác sĩ nhớ về một bệnh nhân giàu tình cảm và đau thương, đó là một bà mẹ và cũng là một người hộ sinh đến từ San Francisco de Macorís.
nhưng người phụ nữ phải đơn thân chiến đấu với tự thần trong trận chiến sinh tử mà không được nắm tay các con của mình, và sau cùng phải chết trong phòng lạnh. Bạn biết không, điều đó làm tổn thương tôi sâu sắc. Bác sĩ Peña và tất cả các bác sĩ tại Somos luôn bảo vệ cuộc sống của tất cả mọi người. Cô giải thích rằng, trong quá trình tiêm chủng, tôi cảm nhận được một vết thương trong tâm hồn mình khi thấy rằng dù chúng tôi đã hy sinh bao nhiêu, dù chúng tôi đã cống hiến bao nhiêu cho cộng đồng, chúng tôi vẫn phải là người ở lại đến cuối cùng. Và chúng tôi, các bác sĩ, bởi vì không trực thuộc một bệnh viện nào, chúng tôi như không tồn tại, nhưng vào thời điểm không ai muốn ra ngoài để phục vụ người dân, thì chúng tôi đã dấn thân. Đối với tôi, điều đó rất khó khăn. Bất chấp những khó khăn thật sự, bác sĩ Yomaris Peña đã cho thấy bản thân cô tràn đầy sức sống, tích cực và vui vẻ trong suốt thời gian chiến đấu với đại dịch COVID-19. Và điều đó đã góp phần thúc đẩy toàn bộ nhóm Somos tiến lên phía trước. Khi nghĩ lại, một năm đã qua, cô chia sẻ, tôi đã đánh giá lại cuộc sống, bởi vì tôi đã luôn trân trọng cuộc sống kể từ khi bố tôi qua đời, lúc tôi còn nhỏ, và tôi đã hiểu rằng, đến cuối cùng, bạn không đem theo một đồng nào với mình, bạn đem theo những gì bạn đã cho, và bạn để lại những gì bạn đã gây dựng. Vì vậy, thông qua trải nghiệm này, tôi một lần nữa đã hiểu ra giá trị của cuộc sống. Hơn 15 tháng sau khi đại dịch bắt đầu và giữa cuộc chiến chống lại COVID-19, niềm hy vọng của cô vẫn còn đó. Cô nói, tôi đang nắm lấy bàn tay của Chúa, tôi trò chuyện với Chúa rất nhiều, tôi trò chuyện với Chúa mọi lúc. Nếu tôi sợ, tôi trò chuyện với Chúa và nói rằng, Ngài đang làm chủ mọi việc, xin hãy giúp con và chỉ đường cho con, và Ngài luôn chỉ cho tôi. Cô cho biết, trong suốt đại dịch, một điều rất tốt đẹp đã xảy ra, một nhóm cầu nguyện được bắt đầu lúc 8 giờ tối hàng đêm, với sự tham gia của ông Mario Paredes, tổng giám đốc điều hành Somos, bác sĩ Ramon Tala, Lydia Virgin, giám đốc vận hành Somos, và mỗi tối vào lúc 8 giờ, tất cả chúng tôi đều hiệp thông với nhau. Và điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhóm cầu nguyện đó đã nâng đỡ cô rất nhiều. Cô chia sẻ, việc cầu nguyện, khẩn cầu Đức Trinh Nữ, cầu xin Chúa Giê-xu dâng những lời cầu nguyện cho người khác, và sự thật là điều đó rất tuyệt vời, bởi vì vào thời điểm mà chúng tôi không thể đến nhà thờ, chúng tôi vẫn tụ họp trong khoảng nửa giờ, và điều đó làm thỏa mãn một chút tinh thần của chúng tôi, những người cần lương thực thiêng liêng. Bác sĩ Yomaris Peña nói về niềm tin của cô vào Chúa Giê-xu là thầy, là vua, là bạn, và tại sao không là bác sĩ chăm sóc thể xác và linh hồn của chúng ta. Cô nói, việc biết được rằng có một người vĩ đại như Chúa Giê-xu với nghị lực, người đã phải chịu đựng rất nhiều vì bạn và vì tôi, giúp tôi trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Mục Vương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. Đọc hạnh các thánh, có lẽ chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi gặp được cuộc đời một người nữ đã là bà mẹ gia đình, sống trong hoàng cung, là một nữ cố vấn cho hoàng hậu, lại là một nữ tu sáng lập dòng và là nhà cách mạng, dám đối thoại với giáo quyền và chính quyền. Câu chuyện ấy thi vị như câu chuyện về mẹ của một linh mục người Brazil đã trở thành một nữ tu, đã làm ngỡ ngàng cộng đồng mạng cách đây ít lâu. Ơn gọi thật nhiệm màu và kỳ lạ. Thiên Chúa có nhiều cách thế và nhiều con đường mở cho những ai dấn thân quảng đại đáp lại tiếng Ngài. Cuộc đời Thánh Brigitta trải dài 70 năm với nhiều biến cố siêu nhiên lạ lùng. Ngài sinh ngày 14 tháng 6 năm 1303 tại Jublen, Thụy Điển. Là con út trong gia đình có 7 người con. Từ khi Ngài còn trong già mẹ, thì mẹ Ngài đã được ơn thiêng. Lúc 7 tuổi, Ngài được Đức Mẹ hiện đến. Khi lên 10 tuổi, Ngài được Chúa Giêsu đầy mình thương tích hiện ra. Năm 11 tuổi, mẹ của Brigitta qua đời. Brigitta phải ở với người dì. Năm 16 tuổi, nàng buộc phải kết hôn với một vị quan đại thần và làm việc trong triều đình Thụy Điển. Họ sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Nhà vua Thụy Điển đã đặt Brigitta làm cố vấn cho hoàng hậu. Brigitta trở thành người quản gia thứ hai trong triều đình, với tinh thần chính trực và bác ái yêu thương. Sau một cơn bệnh nguy cập và được Đức Trinh Nữ Maria chữa lành, Brigitta cùng với chồng rời bỏ triều đình, lui về nhà riêng. Họ đã sống đời gia đình, gần như sống trong tu viện. Chồng của Brigitta qua đời sau khi cùng nàng sống đời hôn nhân 28 năm. Từ đây, một con đường mới mở ra. Brigitta sống đời sám hối khổ hạnh và cầu nguyện không ngừng. Ngài xây dựng một bộ luật dòng với tinh thần sống nghiêm ngặt và thực thi bác ái hoàn hảo, để thành lập một hội dòng mới. Năm 1370, Đức Urbano thứ năm đã châu phê dòng. Ngày 23 tháng 7 năm 1373, Brigitta qua đời. Katarina, ái nữ của Brigitta, sẽ thay Brigitta hướng dẫn nhà dòng. 18 năm sau ngày ngài qua đời, tức ngày 7 tháng 10 năm 1391, ngài được phong hiển thánh. Ngày 1 tháng 10 năm 1999, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục Châu Âu, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Thánh Nữ Brigitta Thụy Điển làm quan thầy Châu Âu. Có thể nói rằng, Thánh Brigitta đã điều khiển để toàn cuộc sống gia đình đắm chìm trong bầu khí đạo đức và chiêm niệm. Trong kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa, Thánh Nữ thường van xin: Xin Chúa tước bỏ tính kiêu căng khỏi lòng con, và đừng để con chỉ yêu thương chồng con cùng gia đình bạn hữu bằng một tình yêu thuần túy tự nhiên. Xin Chúa biến đổi tình yêu tự nhiên thành tình yêu siêu nhiên, để mang lại lợi ích thiêng liêng cho những người thân yêu của con. Sự thánh thiện trong đời sống gia đình và sự chính trực quả cảm trong nội thất hoàng cung của Thánh Brigitta đã ảnh hưởng tinh thần đến vua và triều đình. Bên cạnh đó, Thánh Brigitta còn ảnh hưởng đối với hàng giáo phẩm Thụy Điển và với cả vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ là Đức Giáo Hoàng Clemente thứ sáu. Sau những ảnh hưởng tốt lành trong cuộc sống gia đình và xã hội, Brigitta lui về sống đời cầu nguyện đan tu, chỉ cảm nghiệm sâu sắc mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện của chị đã được giáo hội lưu giữ xin niệm trong các bài đọc giờ kinh phụng vụ. Ắt hẳn bài toán của sự nhiệm màu trong ơn gọi, nơi cuộc đời của Thánh Brigitta, đã cho chúng ta lời giải đáp qua sự khám phá và cảm thấu sự thật tuyệt vời thứ hai, ngang qua tông huấn Đức Kitô hằng sống của Đức Thánh Cha Francisco rằng Đức Kitô đấng cứu độ. Nếu Đức Kitô đã dùng thập giá mà cứu chúng ta khỏi tội lỗi, thì chính người hôm nay tiếp tục cứu chuộc chúng ta bằng sức mạnh của sự quy phục hoàn toàn. Chúng ta hãy hướng nhìn thập giá, bám chặt lấy người, cho phép người cứu chúng ta. Ước gì sự cảm nghiệm mầu nhiệm cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ là ân phúc nếu chúng ta theo gương Thánh Brigitta kết hiệp và nhận ra ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Xin hiệp cùng Thánh Nữ Brigitta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa của con, chúc tụng Chúa vì Chúa đã lấy máu châu báu và cái chết rất thánh mà cứu chuộc các linh hồn. Chúa đã rủ lòng thương dẫn đưa các linh hồn từ chốn lưu đày về cõi trường sinh. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Brigitta, xin cho tất cả chúng con trong cơn đại dịch cảm nghiệm được tình yêu cứu độ giữa những chết chóc tan thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.